Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nine Natri. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Adult Children of Emotionally Immature Parents của Lindsay C. Gibson là một cuốn sách tâm lý ứng dụng viết cho người trưởng thành lớn lên trong môi trường mà cha mẹ thiếu khả năng đáp ứng cảm xúc ổn định, đồng cảm hoặc gắn kết sâu. Cuốn sách không tập trung vào việc buộc tội cha mẹ mà giúp người đọc nhận diện kiểu tương tác đã tạo ra cảm giác cô đơn, bị bỏ rơi, bị xem nhẹ hoặc phải trưởng thành quá sớm. Từ góc nhìn của một nhà tâm lý học lâm sàng, Gibson giải thích vì sao những tổn thương này có thể kéo dài đến đời sống trưởng thành, ảnh hưởng đến cách ta yêu, đặt ranh giới và nhìn nhận giá trị bản thân. Điểm mạnh của cuốn sách nằm ở ngôn ngữ rõ ràng, dễ tiếp cận, cùng các khung phân loại và bài tập thực hành giúp người đọc hiểu mình hơn, bình tĩnh hơn và bắt đầu quá trình chữa lành một cách thực tế. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, bốn kiểu cha mẹ thiếu trưởng thành về cảm xúc và vì sao chúng làm rối loạn cảm giác an toàn của con. Một đóng góp nổi bật của cuốn sách là cách Lindsay C. Gibson phân loại bốn kiểu cha mẹ thiếu trưởng thành về cảm xúc, gồm cha mẹ cảm xúc, cha mẹ ám ảnh hiệu suất, cha mẹ thụ động và cha mẹ từ chối. Cách phân loại này không nhằm dán nhãn một cách máy móc, mà giúp người đọc nhìn ra mẫu hành vi lặp lại. Từ đó hiểu vì sao tuổi thơ của mình có thể luôn thiếu cảm giác ổn định. Cha mẹ cảm xúc thường thất thường và dễ lôi con vào vòng xoáy cảm xúc của họ. Cha mẹ ám ảnh, hiệu suất có xu hướng bận rộn, kiểm soát và đặt tiêu chuẩn cao. Cha mẹ thụ động né tránh xung đột và né tránh gắn kết cảm xúc. Cha mẹ từ chối thì xa cách, phê phán hoặc coi nhẹ nhu cầu của con. Bốn kiểu này khác nhau ở bề ngoài, nhưng đều có điểm chung là không đặt trải nghiệm cảm xúc của con lên trước. Nhờ vậy, người đọc có thể hiểu rằng sự bất an của mình không phải do mình quá nhạy cảm, mà là phản ứng hợp lý trước một môi trường nuôi dưỡng thiếu đáp ứng. Thứ hai, tác động lâu dài của sự bỏ mặc cảm xúc lên lòng tự trọng, cô đơn và cách hình thành bản thân. Cuốn sách nhấn mạnh rằng tổn thương từ cha mẹ thiếu trưởng thành không phải lúc nào cũng đến từ bạo lực hay lạm dụng rõ ràng, mà nhiều khi đến từ sự bỏ mặc cảm xúc kéo dài. Điều rất dễ bị người ngoài xem nhẹ. Khi nhu cầu được lắng nghe, được đồng cảm và được xác nhận bị bỏ qua, đứa trẻ có thể học cách nén cảm xúc, tự đổ lỗi hoặc luôn cố gắng làm vừa lòng người khác để giữ hòa khí. Những thói quen này giúp trẻ tồn tại trong gia đình, nhưng về lâu dài lại làm méo mó cảm giác về giá trị bản thân. Người trưởng thành có thể thấy mình hay thấy tội lỗi, khó tin vào nhu cầu của chính mình hoặc cảm thấy thân thuộc hơn với những mối quan hệ lạnh nhạt, xa cách. Gibson cho thấy cô đơn trong trường hợp này không chỉ là thiếu người bên cạnh, mà là thiếu sự kết nối thật sự với cảm xúc của chính mình. Điểm phân tích quan trọng của sách là đặt hiện tượng ấy vào ngữ cảnh phát triển tâm lý, để người đọc hiểu rằng nhiều phản ứng hiện tại thực ra là phần tiếp nối của một lịch sử thích nghi từ rất sớm. Thứ ba, nhận diện vai trò và kiểu đối phó mà con cái vô thức học được để sống sót trong gia đình. Cuốn sách không chỉ mô tả cha mẹ, mà còn tập trung vào cách con cái thích nghi với bầu không khí đó bằng những vai trò rất cụ thể. Có người trở thành đứa trẻ ngoan, luôn đoán ý người khác và tránh gây phiền. Có người sớm gánh trách nhiệm của người lớn, làm thay phần việc cảm xúc cho cả nhà. Có người học cách tách khỏi cảm xúc thật của mình để đỡ đau. Những kiểu thích nghi này ban đầu không phải dấu hiệu yếu đuối, mà là chiến lược sinh tồn. Nhưng khi kéo dài đến tuổi trưởng thành, chúng có thể khiến người đọc khó nhận diện mong muốn thật, khó tranh luận lành mạnh, hoặc dễ bị cuốn vào các mối quan hệ tái hiện đúng mô thức cũ. Giá trị của Gibson nằm ở chỗ bà giúp người đọc phân biệt giữa bản chất thật và vai trò đã học. Khi thấy mình đang sống theo một vai trò cũ, người đọc mới có cơ hội tạm dừng, quan sát và chọn cách đáp ứng mới phù hợp hơn với hiện tại. Đây là bước rất quan trọng vì chữa lành không bắt đầu từ việc trách mình, mà từ việc hiểu mình đã phải học cách nào để tồn tại. Thứ tư, trở về với cái tôi thật, thay vì tiếp tục sống để làm vừa lòng hoặc bù đắp cho cha mẹ. Một chủ đề trung tâm khác của sách là quá trình trở về với cái tôi thật. Gibson cho rằng nhiều người trưởng thành từ môi trường, thiếu nâng đỡ cảm xúc, đã quen sống theo vai trò hơn là theo nhu cầu thật. Họ có thể làm những điều được kỳ vọng, đáp ứng cho người khác hoặc giữ hình ảnh dễ chấp nhận, nhưng lại ít khi hỏi bản thân mình thật sự muốn gì, thích gì và cần gì. Cuốn sách khuyến khích người đọc nhận diện sự khác biệt giữa cái tôi thật và cái tôi vai trò, rồi thực hành phân biệt hai phần này bằng những quan sát rất cụ thể về sở thích, phản ứng và thói quen phục vụ người khác. Ý nghĩa của hướng tiếp cận này là giúp người đọc chuyển từ sống phản ứng sang sống có chủ ý. Khi hiểu mình không còn phải dùng cuộc đời hiện tại để sửa chữa tuổi thơ, người đọc có thể bắt đầu xây dựng bản sắc dựa trên trải nghiệm riêng thay vì dựa trên kỳ vọng của gia đình. Đây là phần làm cho cuốn sách vượt quá mức mô tả vấn đề vì nó đưa ra một lộ trình thực tế để tái thiết lập mối liên hệ với bản thân. Cuối cùng, thiết lập ranh giới, chọn quan hệ trưởng thành hơn và giao tiếp mà không tái diễn vết thương cũ. Cuốn sách có giá trị thực hành rõ rệt ở phần hướng dẫn cách ứng xử với cha mẹ hoặc người thân thiếu trưởng thành về cảm xúc. Gibson không khuyên người đọc thay đổi cha mẹ bằng tranh cãi mà khuyến khích một cách nhìn thực tế hơn, đó là nhận ra giới hạn của họ và điều chỉnh kỳ vọng của chính mình. Từ đó, người đọc có thể học đặt ranh giới, giảm hy vọng không thực tế và tránh bị cuốn vào các vòng lặp cũ như giải thích quá nhiều, xin lỗi quá mức, hoặc cố gắng nhận lại sự công nhận vốn không dễ có. Đồng thời, sách nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tìm đến những mối quan hệ trưởng thành hơn, nơi có sự ổn định, đồng cảm và tôn trọng. Điểm mạnh ở đây là tính ứng dụng không phải ai cũng có thể thay đổi hoàn cảnh gia đình, nhưng nhiều người có thể thay đổi cách mình tham gia vào mối quan hệ đó. Nhờ vậy, cuốn sách không chỉ giúp hiểu quá khứ mà còn giúp người đọc sống tốt hơn trong hiện tại bằng những lựa chọn giao tiếp ít gây tổn thương hơn cho chính mình. Kết luận, cuốn sách này phù hợp nhất với những người lớn vẫn còn thấy mình bị mắc kẹt trong cảm giác tội lỗi, cô đơn, tự nghi ngờ hoặc luôn phải gồng lên trong các mối quan hệ gia đình. Nó cũng rất hữu ích cho nhà trị liệu, cố vấn tâm lý và bất kỳ ai muốn hiểu sâu hơn về ảnh hưởng của sự bỏ mặc cảm xúc thời thơ ấu lên đời sống trưởng thành. Giá trị lớn nhất của sách là nó biến một trải nghiệm rất mơ hồ thành một khung hiểu, dễ nắm bắt với ngôn ngữ rõ ràng và các mô hình hành vi cụ thể. So với nhiều sách tự trợ giúp khác, điểm khác biệt của Lindsay C. Gibson là sự kết hợp giữa tính lâm sàng, sự thông cảm và tính thực hành. Sách không hứa hẹn thay đổi quá khứ, cũng không đơn giản hóa vấn đề thành tích cực hóa cảm xúc. Thay vào đó, nó giúp người đọc nhìn thẳng vào động lực gia đình, hiểu các kiểu thích nghi của mình, rồi từng bước xây lại ranh giới, tự trọng và kết nối lành mạnh hơn. Đó là một cuốn sách mạnh ở chỗ vừa xác nhận nỗi đau, vừa chỉ ra con đường tiến lên. Nếu bạn muốn ủng hộ Lindsay C. Gibson Side, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!